Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của bài tin mừng hôm nay đó là có một nhóm người Hy Lạp ngoại giáo đến tìm gặp Đức Giê-xu trước lễ vượt qua cuối cùng của người. Họ tìm gặp Đức Giê-xu không chỉ để biết một con người với những nguồn gốc lịch sử nhân loại, ngôn ngữ, văn hóa, ý thức hệ, nhưng quan trọng hơn hết, họ tìm gặp Đức Giê-xu vì họ muốn khám phá về người. Đức Giê-xu là ai vậy? Người là ai mà có những lời hấp dẫn lôi cuốn mà không một bậc trí giả Do Thái nào có thể so sánh được? Người là ai mà có những việc làm lạ lùng mà không một tiên tri nào có thể làm được? Họ đến tìm gặp Đức Giê-xu chỉ để muốn biết đích xác người là ai. Có thể nói đó là một nhu cầu thỏa đáng, vì có rất nhiều lối nhìn về Đức Giê-xu lúc bấy giờ trước những lời nói và việc làm khác thường của người. Đối với người Do Thái, người Do Thái nhìn Đức Giê-xu dưới nhân dạng hình ảnh của một đấng Messiah sẽ đến, một đấng Messiah uy quyền, một đấng Messiah đầy sức mạnh. Có thể nói biến cố lưu đày ở Babylon vẫn còn ám ảnh họ. Mất đền thờ, mất đất nước, mất tự do, mất Thiên Chúa. Họ như đánh mất tất cả. Nỗi khát khao duy nhất còn lại đối với dân tộc Do Thái lúc bấy giờ chính là lời vọng của ngôn sứ Malachi về sự xuất hiện của một đấng Messiah sẽ đến. Đấng đó sẽ phục hồi ánh huy hoàng của dân tộc. Có thể nói họ khát khao, họ trông chờ, họ hy vọng cách mãnh liệt từng ngày, từng giờ, từng giây phút trong lịch sử đầy biến động của dân tộc. Vì vậy, trước những lời nói, trước những việc làm lạ lùng khác thường của Đức Giê-xu, họ hy vọng rằng Đức Giê-xu chính là một đấng Messiah uy hùng sẽ đến. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại. Ngài đã làm một cuộc cách mạng, đó là Đức Giê-xu đã phá đổ tất cả. Ngài phá đổ tất cả ánh hào quang đang bao trùm cách định kiến về Ngài. Một đấng Messiah uy hùng sức mạnh, không phải. Một tiên tri Elia sẽ đến, cũng không phải. Một nhà cách mạng chính trị, cũng không phải. Một nhà phục hưng dân tộc, cũng không phải. Vậy cuối cùng Đức Giê-xu là ai? Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay đã không che đậy, không úp mở khi mặc khải căn tính đích thực về chính mình. Ngài không phải là một đấng Messiah uy hùng sức mạnh theo cách nghĩ của người Do Thái, nhưng Ngài chỉ là một tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa. Một người tôi tớ đã chấp mình, đã hạ mình chấp nhận cái chết, chấp nhận thập giá, chấp nhận đau khổ như con đường tất yếu để cứu độ con người. Đó là dung mạo đích thực của Đức Giê-xu. Đó là dung mạo đích thực của con Thiên Chúa khi Ngài tuyên bố trong bài tin mừng hôm nay, đó là đã đến giờ con người được tôn vinh. Giờ mà có người được tôn vinh không phải là giờ mà có người vinh thắng, nhưng giờ mà có người được tôn vinh chính là giờ Đức Giêsu bị treo trên thập giá, vì vâng phục, vì yêu thương, vì tội lụy của con người. Vì vậy chúng ta đừng tìm kiếm một Thiên Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa của thập giá, ngoài Thiên Chúa của tình yêu. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng như người Hy Lạp, chúng ta cũng như người Do Thái, chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa theo cách nghĩ của chính mình, nhưng chúng ta quên mất dung mạo đích thực mà Đức Giêsu muốn mặc khải với mọi người chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm chính là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của thập giá. Như lời khẳng định của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 trích thư gửi Do Thái mà chúng ta vừa nghe: dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Thực vậy, nếu như các tôn giáo khác chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc bằng cách buông bỏ thập giá, trốn chạy thập giá, hủy diệt thập giá, thì Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta một con đường hoàn toàn ngược lại. Đó là hãy đón nhận thập giá, chấp nhận thập giá, vì thập giá đối với Kitô giáo chúng ta chính là biểu trưng của tình yêu và giá chuộc cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhắc lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống, đó là không có gì được sinh ra trong cõi đời này mà không bị chết đi. Nó phải chết đi thì sự sống mới được bắt đầu. Như hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Cũng vậy, Đức Giêsu khi mặc lấy thân phận con người, Ngài cũng phải chấp nhận quy luật tất yếu đó. Ngài phải chết đi, phải tự hủy, phải tan biến đi trong quy luật bất biến của cõi nhân sinh, để một sự sống mới được khai mào, được bắt đầu. Đó chính là cộng đoàn giáo hội, đó chính là mỗi người chúng ta, đó chính là cộng đoàn của những kẻ tin, đó chính là cộng đoàn của những kẻ được tái sinh nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Và điều đó đã được chứng minh cách rõ ràng trong lịch sử của giáo hội. Từ một cộng đoàn sơ khai nhỏ bé, giáo hội vẫn không ngừng lan rộng, phát triển và làm chứng về Tin Mừng phục sinh cho mọi dân, mọi nước, mọi thời và cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, xin cho mọi người chúng ta khi lắng nghe bài Tin Mừng hôm nay, xin cho chúng ta biết đặt niềm tin vào Đức Giêsu chính là cứu Chúa của chúng ta, và xin cho chúng ta biết yêu mến mầu nhiệm thập giá, vì thập giá đối với chúng ta chính là biểu trưng của tình yêu và là giá chuộc cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Amen.